Đức Phật nói ta có chánh pháp nhãn tạng, niết bàn diệu tâm, thực tướng vô tướng, xin bác giải thích với chúng con.
Cái này nói rõ rồi còn giải thích gì nữa. Cái chánh pháp này, cái chánh pháp là cái pháp chánh nhãn tạng, là bằng cái khô con mắt nhìn thấy. Con mắt này là cái gì? Con mắt của Phật, thấy bằng tánh Phật. Niết bàn diệu tâm, cái mà thanh tịnh đó là do cái tâm màu nhiệm mình mới thấy được. Thấy cái niết bàn diệu tâm này nó không phải là cái niết bàn của quá thành mà dù mấy ông là hán nói, mà niết bàn này ai nói? Thế giới đầu tiên là ông Xá Lợi Phất nhìn thấy được cái thanh tịnh ở bên Phật giới. Thì ông Xá Lợi Phất nói, ông xác nhận ông Xá Lợi Phất, người đã thấy được niết bàn diệu tâm, nhìn thấy được rồi phải không? Nó dạ con thấy rồi, xác nhận thì nó mới có là niết bàn diệu tâm, pháp môn mù nhiệm, bất lập văn tự, khó hút cho ông Ma Càng Ca Diếp. Thầy Như Lai bí mật truyền theo dòng Tiền Tông, để khi nào Long Nữ tới đời mạt trừ pháp, Long Nữ cho phổ biến ra. Đây là nguyên văn của cái bài, trong cái quyển giáo lý nói rất rõ của thần này. Rồi hỏi tiếp.
Tổng cầu thật tướng vô tướng.
Cái tướng thực tướng là tướng thật, nó là vô tướng. Nhưng mà tại vì nếu mà cái tướng mà có tiếng Phật á, nó không phải như tướng thế gian gọi là tứ đại. Tướng Phật nó cấu tạo bằng cái gì? Nó cấu tạo bằng điện từ quang. Điện từ quang là vĩnh cửu không có hoại, còn điện từ âm dương là do sức hút nó mới có, nó thuộc về hoại, thành trụ hoại diệt. Bởi vì thân con người và tánh con người nó đi ở trong cái thành trụ hoại diệt, mà cái tướng chân thật của vị Phật cấu tạo bằng điện từ quang, trường tồn bất hoại, là thật. Rồi đây ông nói là thật tướng. Thật tướng ý là muốn chỉ cho cái tánh, cái thân Phật, kim thân Phật à. Còn bây giờ thần người ngạ quỷ hoàn toàn báo tạo bằng điện từ âm dương, vì thế nó phải đi theo quy luật chu kỳ của nó là thành trụ hoại diệt. Rồi con hỏi tiếp.
Ý nghĩa của từ xuất gia mà Đức Phật dạy là gì ạ?
Xuất là ra, gia là nhà, ra khỏi nhà, có vậy thôi. Họ muốn làm gì thì ông xuất gia, ông ở đâu? Một thiền một thất bằng tranh thôi. Mình ở đây tại giờ văn minh quá đời vậy, một thiền một thất bằng gì? Bằng xi măng. Mình nổi thôi, ông đúng vẫn thiền thất vẫn đúng y vậy, nhưng mà hồi xưa đó ông có xi măng thì ông bằng tranh. Thì giờ tôi có xi măng tôi làm cũng thất mà bằng xi măng cũng khác gì đâu, mới đúng rồi qua còn không sai vậy. Nhưng mà có một điều, đừng có lạm dụng cái này thì nó sai, nghe không? Thành ra bây giờ từ người tu thiền tông mình cất cái tháp và cái chùa cũng vậy, phải đúng đúng với phong cách thôi, chứ còn lớn nhỏ không thành vấn đề, mà phải đúng phong cách, không có tùm lum, không có đem thừa, không có đem, chỉ có ba ông thôi, một ông trí tuệ chỉ ngồng gang thôi, dài nhào vô thôi, dân Phật ở giữa triều tiền thôi thì mới đúng. Còn nếu đem bất cứ hình gì là sai hoàn toàn hết. Tổ thì hồi xưa Phật cũng không biết ai, nhưng mà bây giờ ông nói những vị tổ nào mà trội nhất thì thờ người ta, có công nhất thờ người ta, đó vậy thôi. Thờ này không phải là cúng nè, nhớ là thờ nhớ ơn vậy thôi. Bởi vì thành ra cái chùa thì tông tư dưỡng không tổ chức cúng, ai muốn đốt nhang thì đốt, nhưng hoàn toàn không cúng. Nhưng mà sở dĩ cái chùa thì tông tư dưỡng mà khi truyền thiền có trái cây là tại vì cái bài kinh cúng dường tam bảo phải có cái này, hương đăng hoa trà quả thì nó phải có hết cái này, tự đưa ra mình đem lên đó vậy, xong rồi đem về mình ăn chứ không phận của ăn đâu. Ông thận đâu ngồi đem gọng trái cây cho mình đâu, thấy không? Rồi hỏi tiếp đi.